बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
Tốt hơn. thì chúng ta biết rằng là con người mình khổ đau, khổ đau nhưng mà mình không biết mình khổ đau như thế nào. Cũng giống như một cái nhà văn nói rằng hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Một cái nhà thơ tiêu biểu cho thành phần trí thức, nhưng mà vị này không có biết tại sao mình buồn, và không biết nó thì làm sao mà diệt trừ được nó. Cho nên rằng là khi chúng ta tiếp xúc với nhà Phật, chúng ta sẽ biết khổ đau là thế nào, và Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta cái cách để mà diệt trừ chúng. Và đây là cái bài kinh Đức Phật chỉ ra cho chúng ta bảy cái cách thức để mà diệt trừ tất cả những cái phiền não hay là những cái yếu tố nó làm cho chúng sinh khổ đau và trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Thì bảy cái cách thức đó gồm có: thứ nhất là tri kiến, thứ hai là phòng hộ, thứ ba là thọ dụng, thứ tư là tham nhẫn, thứ năm là vánh né, thứ sáu là trừ diệt, và thứ bảy là tu tập. Đó, Đức Phật chỉ ra cho chúng ta bảy cái cách thức, và tùy theo từng trường hợp chúng ta sẽ vận dụng một hoặc là nhiều trong những cái cách thức đó. Thì nếu như chúng ta vận dụng đúng thì chúng ta sẽ vượt qua khổ đau, và vượt qua khổ đau có nghĩa rằng là gần đến bờ giải thoát, giác ngộ. Và chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải tự tin rằng cũng giống như Đức Phật, là Ngài mong muốn rằng là chúng ta có khả năng. Thật sự chúng ta phải tin rằng chúng ta có khả năng để vượt qua khổ đau. Nếu như mình không có tự tin á, thì vô tình là tự mình làm mình là càng khổ đau nữa. Cho nên rằng là mình phải tự tin là mình có khả năng. Và cái bản chất của Phật giáo rằng là một cái tôn giáo nó giúp cho từ thân mọi người chúng ta phát huy cái khả năng còn của mình, tự mình tin vào cái khả năng còn của mình. Cũng giống như Đức Phật tuyên bố rằng chỉ trong cái thân có mảnh đất này thôi mà ta có thể đi đến tầng trùng thế giới. Tự nhiên mà biết hết, chỉ trong cái thân mảnh đất này thôi. Đó, để nói lên rằng con người chúng ta là có khả năng, và muốn vậy thì chúng ta phải học tập. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, cũng giống như trong cái bài kinh này, như chúng ta đọc và sẽ thấy. Thì bài kinh này Đức Phật là kêu các cái vị tỳ kheo và những cái vị xuất gia đến để Ngài dạy cho những cái pháp môn này. Đây là bài kinh dạy cho những cái vị tỳ kheo. Tuy nhiên chúng ta thì Phật tử chúng ta vẫn có thể ngang qua đó để mà có thể học và tập luyện. Và ở trong này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật nói rằng cái bài kinh này chỉ dạy cho người có trí tuệ, chỉ dạy cho những người có học thức. Tất nhiên có học, có tu học, thế là những người mà có cái sự nỗ lực thì chắc chắn rằng nó sẽ có hiệu quả. Và bây giờ chúng ta đi vào từng cái cách thức một. Cái cách thức quan trọng nhất đó là tri kiến. Dùng cái tri kiến là gì? Tri kiến là sự thấy biết rõ ràng, thấy biết một cách đúng đắn, thấy biết một cách rõ ràng, được gọi là tri kiến. Tri kiến này chúng ta cũng có thể là xem nó như đồng nghĩa với trí tuệ. Tất nhiên là một cái sự hiểu biết đúng đắn, thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của cuộc đời, hay là đi ra để mình phân biệt được đâu đúng đâu là đâu sai. Thì trong cái cách thức dùng tri kiến để diệt trừ những cái phiền não này á, thì trong cái phần này Đức Phật nêu ra hai hạng người. Hạng người đầu tiên là hạng người phàm phu, và hạng người thứ hai là hạng người bậc trí. Thì hạng phàm phu là chỉ cho những chúng sinh, những người mà bị vô minh chi phối, những người họ không biết, họ không gần gũi với những bậc thiền trí thức, và vì vậy cho nên gì, họ suy nghĩ những cái điều không đáng suy nghĩ, trong khi những cái điều đáng suy nghĩ thì họ lại không suy nghĩ. Vậy đó, những cái điều đáng suy nghĩ, những cái điều đáng làm thì lại không làm, trong khi những cái điều không đáng làm thì họ lại làm, là tại vì do vô minh. Và những cái sự suy nghĩ không đúng đắn đó, chúng ta có thể tóm lại ở đây là 12 cái suy nghĩ không đúng đắn. 12 cái suy nghĩ không đúng đắn. Cái thuật ngữ đó gọi là phi như lý tại ý. Phi như lý là không có đúng như vậy, tại ý là suy nghĩ. Phi như lý tại ý có nghĩa rằng suy nghĩ không đúng như thật, suy nghĩ không đúng. Thế nào gọi là suy nghĩ không đúng? Đó là những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ không đúng này thì nó sẽ dẫn đến 6 cái tà kiến. Tất nhiên là những cái quan điểm không đúng đắn, và từ 6 cái tà kiến này mà cái nguyên vì đó vẫn tiếp tục khổ đau. Thì bây giờ chúng ta có từ 12 cái suy nghĩ không đúng đắn là gồm có như thế nào. Thì 12 này chia ra làm 3 phần, 4 phần trong quá khứ, 4 cái suy nghĩ không đúng đắn trong quá khứ, 4 cái suy nghĩ không đúng đắn trong tương lai, và 4 suy nghĩ không đúng đắn trong hiện tại. Đã. Tất nhiên 12 cái suy nghĩ không đúng đắn chia làm 3 thời, quả 4 suy nghĩ không đúng đắn trong quá khứ, 4 suy nghĩ không đúng đắn trong tương lai, và 4 suy nghĩ không đúng đắn trong hiện tại. Rồi để chúng ta coi ở trong này chúng ta có thể xem 4 quá khứ và 4 vị lai giống nhau. Thì cái thứ nhất là gì? Thì cái gì đó khởi lên một cái suy nghĩ rằng ta đã có mặt hay không có mặt trong quá khứ. Đây là đang nói về quá khứ. Tuy nhiên trong quá khứ ta đã có mặt hay không có mặt. Một cái suy nghĩ như vậy gọi là không đúng, không đúng đắn. Cái suy nghĩ thứ hai, trong quá khứ ta đã có mặt như thế nào? Nghĩa là vì nào mà suy nghĩ như vậy? Thì theo Đức Phật là không đúng, không đúng đắn. Càng suy nghĩ chừng nào thì sẽ càng khổ đau chừng đó. Thế nào? Là quan trọng đó. Đây là những cái bài, đây là những cái lời giảng của Đức Phật mà chúng ta cần phải ghi chép cẩn thận. Và rồi mai mốt chúng ta đọc đi đọc lại, và càng đọc đi đọc lại chúng ta càng thấm. Thế nào? Rồi điều thứ ba là gì? trong quả thử ta đã có hình dạng như thế nào. Trong quả thử, tất nhiên trong những cái kiếp quả trong quả thử nha, con người của chúng ta là nhiều kiếp luân hồi, nhiều kiếp. Thì những cái kiếp trong quá khứ, nếu như chúng ta suy nghĩ rằng ồ không biết rằng trong quá khứ mình hình dạng như thế nào, mình là hình dạng con nai, là con rắn, hay là con chim, hay là con người, hay là thân nam thân nữ, con nhà giàu hay con nhà nghèo, vân vân. Nếu như mà mình suy nghĩ như vậy á, thì theo Đức Phật, sự suy nghĩ đó gọi là phi như lý tác ý. Tuy nhiên suy nghĩ không đúng. Và cái suy nghĩ thứ tư là gì? Trước đó ta là gì mà nay là thế nào? Tất nhiên là ví dụ như là kiếp kiếp kể liền đây, thì cái kiếp trước đó nữa là ta như thế nào, mà cái kiếp liền đấy cái kiếp trước ta là gì, mà cái kiếp liền đấy ta là thế nào đó. Đây là bốn cái suy nghĩ. Và những cái suy nghĩ này thì theo Đức Phật đó gọi là phi như lý tạp ý, suy nghĩ không đúng. Có thể nói thứ nhất này, chúng ta có thể lập là suy nghĩ thứ nhất là gì? Có mặt hay không có? Không có mặt. Cái suy nghĩ thứ hai, có mặt như thế nào? Cái thứ ba là gì? Có mặt với hình tướng hay là hình dáng như thế nào? Và cái câu suy nghĩ thứ tư là gì? Trước đó ta là gì mà nay ta là thế nào? Bốn cái suy nghĩ. Thì bốn cái suy nghĩ đó trong quá khứ, thì bốn cái suy nghĩ này nó trong tương lai cũng tương tự như vậy. Nghĩa là cái suy nghĩ thứ nhất, trong tương lai ta sẽ có mặt hay không có? Không có mặt. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta đang sống đây, chúng ta nghĩ là không biết nay mình có mặt hay không có mặt. Thì như vậy theo Đức Phật, sự suy nghĩ đó là không đúng. Không đúng lắm. Rồi cái suy nghĩ thứ hai, trong tương lai ta sẽ như thế nào? Ở đây chúng ta có thắc mắc về chuyện này không? Chúng ta cũng rõ ràng. Nói bây giờ mình như vậy trong chuyện nay mai mình sẽ như thế nào đấy? Kiếp kế tiếp hoặc là những kiếp kế tiếp ta sẽ là thế nào, phải không? Không biết mình còn trở luôn làm người hay là trở luôn làm thân nam hay là thân nữ, mình trở luôn là mình làm là người Việt hay là người Mỹ hay là người Nhật vân vân. Thì những cái suy nghĩ đó có không? Có, phải không? Ít nhiều chúng ta cũng có cũng có suy nghĩ như vậy, phải không? Thì cái suy nghĩ như vậy thì Đức Phật cho rằng là phi như lý tác ý, là sự suy nghĩ không được. Phi như lý là cái sự thật. Phi như lý có nghĩa là không thật, sự suy nghĩ không thật hay là không đúng. Rồi cái suy nghĩ thứ ba, trong tương lai ta sẽ có hình dạng như thế nào? Đó là cái suy nghĩ thứ ba. Suy nghĩ này cũng phi như lý tác ý. Rồi câu thứ tư, trước đó ta là gì mà trong tương lai ta sẽ như thế nào? Đó. Như vậy là bốn cái suy nghĩ trong quá khứ và bốn suy nghĩ trong tương lai. Đó. Nhưng ai mà nêu hay là có những suy nghĩ như vậy thì không đúng. Nếu như không đúng về thì chúng ta có nên suy nghĩ không, thưa quý vị? Như vậy là quý vị mà thực hiện như vậy, quý vị sẽ thấy rằng mình giảm khổ đau nhiều. Thấy không? Nội tâm này không được, quý vị đã thấy là nó, cái đó mình tự nhiên nó nhẹ đi nhiều. Thấy không? Cùng giống như Đức Phật trong một bài kinh Nhất Già Hiền Già đó, Đức Phật nói quá khứ không truy không truy tìm. Thì cái bài kinh này nó y vậy đó. Thấy không? Nhưng mà bài kinh này phân tích ra chi tiết hơn. Thấy không? Là tương lai không ước. Còn có giọng bài kinh này. Cho nên là chuyện quá khứ dù vui dù buồn dù như thế nào đi được thôi, mà bỏ qua. Bỏ qua đi. Thấy không? Đó. Quý vị mà bỏ đi, quý vị cảm thấy đầu óc mình nó nhẹ nhàng, nhẹ. Cứ thực hiện đi rồi quý vị sẽ thấy rằng cái phong hồn của mình này nó càng ngày càng nhẹ nha. Đó, quý vị thấy rằng là những lời dạy này nó thực tế không? Rất thực tế. Đạo thật là đạo của thực tế, thưa quý vị. Đó. Khoa học sở dĩ ngày nay người ta công nhận đạo Phật vì người ta thấy đạo Phật có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống hàng ngày. Thế nào? Thì đây là điều mà đang chứng minh. Rồi bây giờ chúng ta qua bốn cái suy nghĩ không đúng trong hiện, trong hiện tại. Thì trong hiện tại có những cái sự nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Nghi ngờ rằng mình có mặt hay không có, hay không có mặt. Đây là cái nghi ngờ thứ nhất. Mình đang có mặt hay là không có, không có mặt. Đây là một cái nghi ngờ, một cái suy nghĩ đầu tiên trong hiện, trong hiện tại. Thì một suy nghĩ như vậy thì không được. Cái suy nghĩ thứ hai, trong hiện tại mình có mặt như thế nào. Đó. Thì đây là một cái suy nghĩ mà không gọi là tức là phi như lý tạc ý. Rồi cái nghi ngờ hay là cái suy nghĩ thứ ba, trong hiện tại mình có mặt với hình dạng như thế như thế nào hay là làm sao. Đó. Thì đây là một cái suy nghĩ hay là một cái nghi ngờ về hiện tại. Rồi một cái suy nghĩ phi như lý tạc ý nữa là gì? Ta từ đâu sinh ra bây giờ và sau khi chết ta sẽ đi về đâu? Đó. Từ đâu mà ta sinh ra hiện tại và gì trong tương lai ta sẽ đi về đâu? Thì những cái thắc mắc nghi ngờ như vậy Đức Phật gọi là phi như lý tạc ý. Thấy không? Đó. Thì cái câu này là câu mà chúng ta thường hay thắc mắc, không biết kiếp trước mình làm gì mà bây giờ mình sung sướng như vậy. Không biết kiếp trước mình làm gì mà bây giờ mình đau khổ như vậy. Thế là còn cái suy nghĩ này phải nói là nhiều người nếu rồi không biết rằng là chẳng hạn như bây giờ là kiếp này mình giàu có, mình thắc mắc rồi không biết mình chết rồi tương lai mình có giàu có như vậy không nhỉ. Thấy không? Hoặc là bây giờ mình đang hiện tại nghèo khổ và mình tự hỏi không biết rằng là tương lai rồi mình sau khi chết rồi mình sinh vào một cảnh giới không còn nghèo khổ nữa không nhỉ. Thì đây là cái câu hỏi mà rất nhiều người trong hiện tại nêu lên. Thì đây là bốn cái câu hỏi hay là những cái nghi ngờ về cái thân phận của mình ngay trong hiện tại. Thì những cái nghi ngờ như vậy rằng là nó làm cho con người mình khổ đau. Mình nghi ngờ có nghĩa rằng mình không biết cách để mà giải quyết. Thế nào? cho nên mình mới nghĩ, mình mới nghĩ là mình nghĩ là mình nghĩ là cái thân phận của mình trong hiện tại không đủ khả năng, là yếu kém, là hèn kém, là thua thiệt, vân vân. Đấy là nghĩa là mình cảm thấy mình mặc cảm, tội lỗi, vân vân. Thì những cái nghi ngờ như vậy là chứng tỏ nó nói lên một cái suy nghĩ hay là một cái nhận thức không, còn không đúng. Đấy là. Và Đức Phật nói rằng với 12 cái suy nghĩ trong quá khứ, trong tương lai và trong hiện tại như vậy, thì những cái suy nghĩ đó nó sẽ dẫn đến 6 cái tà kiến. Tà kiến, tà là sai lạc, kiến là cái thấy biết hay là cái quan điểm. Thì 6 cái thấy biết sai lạc hay là 6 cái quan điểm sai lạc đó, thứ nhất là gì? Từ nào? Từ ngã, tất nhiên ta có cái từ ngã. Ta có cái từ ngã. Từ ngã, như lần trước mình nói rằng từ ngã là một cái quan điểm sai lầm cho rằng trong ta có một cái ngã thể thường hằng, trường tồn, bất biến, nghĩa không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi. Thế nào? Mà ví dụ như là mình, ví dụ như chúng tôi cho rằng mình là một cái thân năng bản tính như vậy, có người mình là cáo ráo, là thân nam như vậy, thì sau khi chết mình vẫn là thân nam, dù kiếp nào cũng vẫn là thân nam, không thay đổi. Suy nghĩ như vậy là sai. Bây giờ thân nam mà loạn quẩn một cái là biết đâu kiếp tới làm thân là thân nữ. Còn biết gì thấy rằng cái chuyện thân nam thân nữ đó rằng là nó chuyện, chúng ta biết rằng ngay trong hiện tại mà nó đã chuyện rồi chứ đừng nói gì trong tương lai. Thế là vì vì đấy hiện tại là thường gọi là cái thân gì biết không? Gọi là hai thai. Hiện tại các bạn có hai thai đó, cho nên là cái còn cái mà nó chuyện hề là nó dễ xảy ra. Và chúng ta biết rằng tâm lý và sinh lý nó gắn liền với nhau. Tâm lý và sinh lý nó gắn liền với nhau. Nghĩa là một cái tâm lý như thế nào đó thì nó sẽ tạo ra những cái hóc môn để mà nó tương ứng. Ví dụ như một cái người sinh ra là thân nam, nhưng mà cái tâm tính lại thích trang điểm, thích là sen chua, rồi thích là mỹ phẩm, và vân vân. Thì quý vị thì cái tâm lý đó nó sẽ tạo cái thân thể của người đó từ từ chuyển qua nữ. Nó quý vị thấy vậy đó. Cho nên quý vị thấy rằng có một gia đình chẳng hạn như là có một người con trai nhưng mà cả một bầy con gái, chỉ 10 người con gái chị em chơi một chặp là con cháu đó là có những người nhân thể cũng đẹp lạ lắm nhé. Phải không? Tại vì sao? Tại vì chơi với chị em gái gà, cho nên thầy chị em gà eo lạ tự nhiên mình mặc dù nam nhưng mà tự nhiên cũng eo lạ. Phải không? Thì cái đó là do cái gì? Tâm lý nó chuyển quá. Tâm lý nó chuyển quá sinh lý thưa quý vị. Cho nên rằng là quý vị về cái tâm nó quan trọng lắm. Cho nên bây giờ là thân nam nhưng mà thân của kiếp tới chưa chắc là nam, mà nó có thể chuyển hóa, chuyển thành nữ. Mà chưa chắc chuyển thành người, mà nó có thể chuyển thành những súc vật. Đó. Vì biết rằng những người mà hay chơi với súc vật, hay là những người mà đồ tệ với súc vật, là vì biết rằng gì? Trong cái tâm của họ là gì? Chỉ nghĩ đến, hay trong cái tâm thức của họ là cái hình ảnh của cái con vật đó rất là mạnh. Thế nào? Thì sau khi mà gọi là cần tự nhiên thì gì? Thì chính những cái hình ảnh đó nó sẽ hiện lên và nó sẽ dẹp đường những đi đấu, đi đầu thai. Đó. Cho nên là quý vị, cho nên Đức Phật dặn là các vị tỳ kheo là chớ có thân cần hay là nuôi gia súc. và đi chơi với nó rồi, thương thì thương, nhưng mà đừng để nó biến thành cái nỗi ám ảnh. Thế là cho nên cái này là cái chúng ta cần phải biết, nếu như mình không muốn kịp tới làm thực sự. Cho nên cái này quý vị cần phải tỉnh giác. Cần phải tỉnh giác. Rồi thì như vậy chúng ta sẽ có này, sau cái ta chỉ rõ cái gì? Thứ nhất là cho rằng ta có từ nào. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng khởi lên một cái quan điểm cho rằng gì ta sẽ không, gì ta sẽ thường hằng bất diệt. Như vậy cái quan điểm thứ nhất, cho rằng ta sẽ thường hằng bất diệt, nghĩa là không thay đổi, dù kiếp nào như là ta cũng vẫn là hơn nam như vậy. Thì đây là một cái quan điểm hay một cái tà kiến. Thế này, đó là một tà kiến thứ nhất. Tà kiến thứ hai là gì? Không từ ngã. Từ ngã có nghĩa là thường hằng bất biến, không từ ngã có nghĩa là đoạn diệt. Nghĩa là sao? Chết là hết, chết là hết. Và quý vị biết cái quan điểm này nguy hiểm. Chết là hết, chết nghĩa là không còn tạm sinh nghiêm nữa. Thì quý vị biết rằng họ rất dễ làm những cái điều sai trái. Thế là vì nó chết là hết rồi, bây giờ tha hồ mà hưởng thụ, tha hồ mà làm điều ác. Thấy không? Vì họ nói chết là hết rồi mà. Đây là một quan điểm mà được gọi là tà kiến. Rồi cái thứ ba, do tự mình mà nghĩ rằng ta có từ ngã. Là cái suy nghĩ ta có từ ngã hay là ta thường hành bất biến á, thì do ta nghĩ, chứ không phải là người khác nha. Tất nhiên do bản thân mình nghĩ, do tự mình nghĩ rằng ta có từ ngã. Từ ngã là chỉ cho thường hành bất biến. Đó là quan điểm tam kiến thứ ba. Rồi quan điểm thứ tư, do tự mình nghĩ rằng ta không có từ ngã là sao? Là nghĩa mình cho rằng chết là hết. Cái đó là do mình suy nghĩ là như vậy. Thấy nè, đây là quan điểm thứ tư được Đức Phật gọi là tà kiến. Quan điểm thứ năm là cái gì đấy này? Không do từ mình và nghĩ rằng ta có từ ngã. Tất nhiên cái suy nghĩ rằng ta có từ ngã hay là ta thường hằng bất biến là cái điều này là do người khác nói rồi mình nghe theo. Tất nhiên là tại mà mình nghĩ ra mình nói rằng ta là thường hằng bất biến, cái điều này là sợ gì mình biết như vậy là tại vì mình nghe người khác nói. Đấy là mình nghe người khác tuyên là tuyên truyền. Thì đây là được Đức Phật liệt vào một cái gọi là tà kiến thứ năm, chuyên nghiệp còn không đúng. Rồi tà kiến thứ sáu, cho rằng chính từ ngã là chính cái tôi này, cái con thân này nói cảm xúc. Thế là rồi thọ nghiệp quả thiền ác thường hằng bất biến. Cái này có nằm trong tài liệu nha. Thì cho rằng những cái từ ngã này nói cảm xúc thọ nghiệp quả báo thiền ác và thường hằng bình biệt. Đó thì đây là một cái quan điểm mà Đức Phật gọi là tà kiến. Thì như vậy vậy nếu như mà sau khi phân tích ra bốn cái thi như lý thật, 12 cái thi như lý tạp ý hay là 6 cái tàn kiến, thì chúng ta có thể hiểu nôm na rằng đây là nó có liên hệ đến cái gọi là từ nào. 12 cái thi như lý tạp ý và 6 tàn kiến này là nó có liên quan đến cái gọi là tử từ ngã hay là cái tội. Đó, chúng ta có thể ghi như vậy, rồi về nhà có gì mình sẽ đọc và chiêm nghiệm, phải không? Thì như chúng ta biết rằng thời giờ không thời giờ về chúng ta học là nó không dài, cho nên rằng là chúng tôi phải là rút ngắn gọn lại. Rồi quý vị ghi chép về nhà đọc thêm nha. Đó. Rồi đọc ở đây cần thiết là rồi chúng ta dở cái quyển Trung Bộ Kinh ra, đọc vào trong cái nguyên và trong cái nguyên bản để là để bị rõ thêm. Tuy nhiên cũng xin nhắc trước rằng rất khó chịu. Cho nên nếu như mà chúng ta không nghe giảng thì khó chịu. Nồi mấy cái từ hẳn gì không là mình đã thấy là rối ren, đã thấy tội lắm mặt này. Chứ đừng nói là người đi vào ý tứ nha. Rồi như vậy đây rằng là chính là với những cái chúng sinh á, với những cái tà kiến như vậy thì gì, kết quả sẽ dẫn đến khổ đau. Ăn mà suy nghĩ như vậy là tự mình làm khổ. Đó. Rồi thì trong cái phần mà cái phần trí kiến diệt trừ khổ đau này thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời khác với hàng phàm phu thì có những hàng người được gọi là những là bậc thiền trí thức, hay là những người có trí, những người hiểu biết đây là hiểu theo cái nghĩa của Phật giáo. Phải hiểu theo cái nghĩa của Phật giáo là biết, mà biết theo nghĩa thật là Phật giáo. Cái biết hay là cái thiền trí thức của Phật giáo là gì? Là những người có trí, và những cái người này họ gì? Xả ly, không có chấp thủ. Cái hiểu biết của họ làm xả ly, buông xả. Vì vậy cho nên là gì, họ không làm khổ mình và họ cũng không làm khổ người khác. Đó. Chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy. Thì cái bậc trí là gì? Bậc trí là họ không suy nghĩ 12 cái phi như lý tạp ý này nha. Bậc trí là họ không có suy nghĩ 12 cái phi như lý tạp ý, mà họ suy nghĩ cái gì? Họ suy nghĩ về bốn cái sự thật gọi là tử và tử đế. Bất tỉ là họ suy nghĩ về tử đế là bốn cái sự thật. Những cái điều mà về quá khứ, vị lai, hiện tại như thế họ không tại ý thế này, nhưng mà họ tại ý gì? Về bốn cái sự thật. Sự thật thứ nhất là khổ. Sự thật thứ hai là tập hay là nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba là gì? Diệt. Tất nhiên là cái nguyên nhân đã được là dập tắt. Và cái thứ tư là đạo, là cái con đường đưa đến diệt khổ. Thì cái khổ đấy á, chúng ta có thể hiểu nôm na đó là gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Rồi ái, biệt, lý, khổ. Oán, tẩm, hồi khổ. Rồi đến cầu, bất, đắc, khổ. Tóm lại năm thủ ẩn là chấp thủ vào con người, chấp thủ vào cái thể xác, chấp thủ vào cái tinh thần, thì đó là khổ. Thế nào? Tóm lại là như vậy.
Khổ đau
là như vậy. Sinh lão bệnh tử là khổ. Cầu bất đắc, cầu mà không được là khổ. rồi ái dục lý khổ, ái dục lý là những người thân yêu của mình chia tay thì đó là khổ, quán tánh hồi khổ, là cái người mình không thích mà cứ gặp hoài. Còn cái này là cái mà nhiều người kinh nghiệm lắm á. Đấy là người mình ưa thì lại không lại không tới, mà cái người mình không ưa là cứ tới hoài. Thì cái này rất nhiều người kinh nghiệm rồi. Và tóm lại, nắm thủ nắm và chấp thủ vào sắc thọ tưởng hành thức, chấp thủ vào cái thân xác và chấp thủ vào tinh thần tình cảm, thì đó là khổ, khổ đau. Trong cái khổ này chúng ta sẽ thấy rằng sinh lạc bình tự là thuộc về thể xác, còn là những cái còn lại là thuộc về tinh thần. Nên là ái dục lý quán tận hồi khổ, cầu bất đắc, cầu mà không được là khổ, thì thuộc về tinh thần. Này, những cái khổ về vật chất và những cái khổ về tinh thần, khổ về thể xác và khổ về tinh thần. Rồi Đức Phật chỉ ra một cái sự thật thứ hai trên cuộc đời này, tại sao mà khổ như vậy? Thì cái nguyên nhân tộc đây chính là nguyên nhân của khổ đau này là tại vì tham ái, tại vì tham ái. Như ngày hôm qua, như lần trước chúng ta học cái bài kinh gọi là tăng tha. Tăng tha là tham ái, hay là tham dục đó. Tăng tha, P-A-N-H-A, tăng tha là tham dục. Thì chính cái tham dục này mà làm cho con người khổ, còn khổ đau. Đấy là chính cái tham dục mà làm cho con người mình khổ đau. Chúng ta biết rằng là ngay trong cuộc đời này, mình tham nhiều thì khổ nhiều, tham ít thì khổ ít. Sau khi chế mà mình tham, có nghĩa là mình sẽ tái sinh lại. Chẳng hạn như có người rằng là chết mà chưa kịp tránh đổi rằng cái kho bàng mình để ở đâu đó, thế rồi là gì, chết rồi hóa lại thành con hàng con chó hay là con rể, mà nó được bánh quẩn là cái dương thôi. Tại vì sao? Tại vì cái ý của nó là việc của đấy hả? Cho nên gì, hắn tái sinh lại làm những cái đó. Cho nên cái tham ái là cái nguyên nhân đưa tới khổ đau cho hiện tại và tương lai. Đấy hả? Rồi diệt là cái sự thật thứ ba là gì? Diệt đây là có nghĩa là cực lạc hay là niết bàn. Thì chúng ta biết rằng nguyên nhân của khổ đau là tham ái. Vậy khi tham ái hết thì đó chính là niết bàn. Đây là cái định nghĩa chính. Diệt là có nghĩa là hết tham ái, tức là niết bàn hay là cực lạc. Thì cho nên chúng ta thấy rằng bởi vậy cho nên tại sao người ta bổ thí cũng dường, ta tài vì bổ thí cũng dường hẳn liên quan đến cái diệt từ tham tham lam, diệt từ tham là tham dục. Thế này đó, cho nên chúng ta biết tại sao Đức Phật cứ một buổi sáng này của con mình đã đi xin, ngoài đời gọi là đi xin, nhưng mà cái ý nghĩa đó không phải như vậy, mà đó là một cái hình thức ngài đi đang đi giáo hóa chúng sinh, đang giúp cho mỗi người như vậy bỏ vô một đồng tiền, bỏ vô một cái chuối để gì? Ngài đã huấn luyện cho người dân là gì? Cái tinh thần xả mà xả bỏ, tinh thần xả bỏ đấy có nghĩa là diệt trừ tham ái, góp phần diệt trừ tham ái, diệt đào là gì? Con đường đưa đến là diệt khổ hay là đưa đến là niết bàn, đó chính là thánh đạo tám lành, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì tám tóm lại đó chính là giới bình và trong một lần khác chúng ta sẽ nói tất cả. chi tiết hơn.
Bây giờ mình chỉ
biết sơn là như vậy. Và một cái người tỷ, một cái người thiền tri thức của nhà Phật á, thì họ không suy nghĩ mấy, tuy nhiên thì tại họ chỉ suy nghĩ về làm thế nào để mà diệt diệt khổ, làm thế nào để mà diệt tham tham ái, nhờ vậy mà gì họ thoát khỏi cần khổ tâm. Và trong cái đoạn kinh này, Đức Phật có nói rằng những cái người tỷ như vậy á, họ sẽ diệt trừ ba cái hạ phần kiết sử, ba hạ phần kiết sử là ba cái trói buộc ở ở cái góc đồ là bắt đầu, đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ. Thân kiến là một cái quan điểm cho rằng ta có cái tình này, đấy là thân kiến là một cái quan điểm cho rằng ta có cái từ nào, nghĩa trong ta có một cái ngã thể thường hằng bất bất biến, thì đó được gọi là thân kiến. Cái thứ hai là một cái kiến sự rõ cụ, thứ hai đó là nghi, đây là nghi ngờ thật hạt tâm, nghi ngờ thật hạt tâm. Ai mà nghi ngờ thật hạt tâm có nghĩa rằng họ không gần gũi với Phật Hạ Tăng. Mà khi họ không gần gũi với Phật Hạ Tăng có nghĩa rằng là gì? Họ đi trật đường. Có nghĩa họ đi trật đường. Rồi giới cấm thủ, giới cấm thủ là có những cái người mà họ cho rằng họ bám víu, cho rằng có một số những cái giới cấm mà cái này thường nghĩ và thường rằng là những cái chỉ cho ngoài nào những cái người họ bị sai lầm, chẳng hạn như vị biết rằng thời kỳ Đức Phật có những cái vị ngoài đạo họ cho rằng tu là phải đứng một chân thôi, tay trên trời tay trên đất, cứ đứng bề hoài, họ cho rằng như vậy mới giải thoát, hoặc là họ cho rằng phải tu cái hành như con bò làm như thế nào thì phải là giống như vậy, ăn uống một vị giống như bò vậy. Thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Thì những cái sự bám víu chấp thủ như vậy là gọi là giới cấm thủ. Thì và trong đạo Phật á, thì chính có một bài kinh rồi tương lai nếu được chúng tôi sẽ giảng chi tiết hơn. Thì tóm tắt cái bài kinh này, như chúng ta biết cái lộ trình giải thoát trong đạo Phật là gì? Giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Thì đầu tiên là phải giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng mà cái giới đó nó chỉ có giá trị một thân nào thôi. Sau đó cái người đó phải tiến lên góc độ cao hơn là định. Rồi người tình cũng chưa được giải thoát mà phải có tuệ, thế nào? Có tuệ rồi thì lúc đó mới bắt đầu là dành để giải thoát, thế nào? Cho nên giới nó chỉ có giá trị một phần nào mà thôi. Để chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện rằng là nhiều người tự cho rằng là ai mà trì giới á thì coi như là mình tôn vinh là người đó. Thì cái tiền đó thì chúng tôi không có là phản đối, nhưng mà để thấy rằng cái giới nó có giá trị một phần nào mà thôi. Thì đây là một cái câu chuyện thật. Thì có một cái vị hòa thượng đó đi đến thăm của một cái vị hòa thượng A đi đến thăm hòa thượng B, thấy không? Thì cái hòa thượng B đấy á, mời cái hòa thượng A rất là cung kính, cho nên hòa thượng B mới rằng là sai một chú điều mang cái bộ bình trà quý nhất để mà mời là cái vị là hòa thượng đó. Thì khi mà cái vị thì già nắm cái bộ ống chèn mà lại lấy cái để trong tủ à, chị vậy chị dành riêng cho các quỷ thôi. Thì khi cái vị thì già đó mang cái bộ ống chèn ra à, và cũng xin nhắc lại quý vị là quý vị mà từ bế để khách thì quý vị này nổi tiếng là giữ gìn giới, giữ gìn là giới luật là nổi tiếng lắm, cả tám cả ngoài 80 tuổi rồi. Thế rồi thì khi mà quý vị thì già mang cái bộ ống chèn tới vô tình tóc à, mà vô tình là tóc chết một cái thì ngã xuống một cái thì nguyên cả bộ ống chèn về bể. Và quý vị biết cái gì xảy ra tức thì một cái sạch tan cho ông đó đó câu chuyện chị năm rồi. Thế để nói rằng cái giới luật chỉ có giá trị một một thần mạng mà thôi, thế nào đó là giới luật trong Phật giáo đó. Đó cho nên rằng vấn đề trong cái bài kinh này Đức Phật nói rằng à, cái vị mà suy nghĩ đúng đắn như vậy thì vị đó sẽ chứng được kết quả như lúc là kết quả đầu tiên đi đến giải thoát, quả như lúc tất nhiên vị đó đã đoàn trừ được ba cái hạ tầng ký sử, đó là thân kiến nghi và giới cấm, giới cấm thủ à, là. Và quý vị biết rằng trong những bài kinh khác Đức Phật có nói rằng một quý vị vào chùa tu giữ gìn giới luật nghiêm minh thì quý vị đó không có khen mình, không có chế là chế rồi à, vì đó giữ gìn giới luật nghiêm minh nhưng mà vì đó không khen mình mà cũng không có chế không chế à, là gì để mà còn đi lên những cái góc độ à, là sao được thế nào à. Rồi cái này chúng ta đi qua cái phần tri kiến là có những cái suy nghĩ à, thì chúng ta cần phải dùng tri kiến để mà đoán, để mà đoán được có những cái lầu hoặc tiền nào thì chúng ta phải dùng tri kiến để mà đoán, để mà đoán được thì như vậy. Rồi chúng ta qua cái phương cách thứ hai để mà diệt trừ các cái lầu hoặc đó là phòng phòng hộ. Phòng hộ đây là phòng hộ sáu cái căn hay là sáu cái cơ quan của con người: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phòng hộ là có nghĩa là canh chừng, đừng để cho nó là cấu nhiễm, đừng để cho nó khởi lên những cái bất tình à, thế nào chẳng hạn những mắt thấy sắc mà khởi lên rằng ô tham dục thì đương nhiên là mình phải chèn lại, thế nào phòng hộ là như vậy. Phòng hộ là giữ gìn, đừng để cho những cái bất tình nó khởi là khởi lên, đừng để cho những bất tình mà khởi lên. Khi mắt tiếp xúc với sắc, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với, ý đối với pháp. Thì ý đối với pháp chẳng hạn là như vậy, chẳng hạn như chúng ta đang ngồi đây mà tự nhiên là mình cái ảnh của cái của một ai đó là hiện ra mà tự nhiên ngồi đây mình nhớ, mình thương à, một đám ngồi học đây mà tự nhiên tâm hồn nhớ thương hoặc là buồn các bạn phải chắc thế à, thì như vậy là à, là như vậy là ý đối với pháp như vậy là chúng ta không có phòng hộ thế nào à, mà phòng hộ là khi ý đối với pháp về khi mà mình giả sử như mình đang ngồi học đây à, đang là trung bộ tự nhiên mình khởi lên một cái ảnh nào đó tự nhiên nó xuất hiện thì mình phải chặn lại đi,
tất nhiên là phải
quay về lại với về nghe pháp à, thế nào chứ đừng có để cho nó biên mang chạy theo cái hình bóng nào đó thì như vậy gọi là phòng hộ. Phòng hộ là đừng có để cái nó vòng tường, đừng để cái nó là bất tình nó khởi lên à. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái phương cách để mà trừ diệt là các lòng hoặc đó nữa là hò dùng à. Hò dùng có nghĩa là sử dụng, hò dùng có nghĩa là sử dụng Thì đây là một bài kinh rất là dài của các vị tỳ kheo. Thì quý vị biết rằng các vị tỳ kheo có một cái nhu cầu gì? Là y ảo, rồi đến cái gì, đồ khất thực, là ăn uống. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Sàn tòa. Sàn tòa là cái nơi là ngủ nghỉ. Và cái thứ tư nữa là gì? Thuốc ngay. Là bộ cái nhu cầu mà một vị tăng sĩ là cần. Nhưng mà bộ cái nhu cầu này là cái vị tăng sĩ đó phải dùng vướng là vừa đủ mà phải tiếp tục là biết vừa đủ đó. Thì đó là tử sự một vị tăng là tử sự. Thì ở ngoài đời chúng ta là những phật tử chúng ta cũng có thể vận dụng là như vậy. Thế là những cái gì mà liên quan đến áo quần thì chúng ta cũng biết vừa đủ. Rồi tương tự về đồ ăn uống, mình ăn uống là để giữ gìn sức khỏe chứ không phải để mà khỏe khoan. Chúng vì đi biết rằng này, bây giờ có nhiều người có những cái món ăn là độc đáo lắm. Chỉ vì thấy chẳng hạn như cái con khỉ đang còn sống vậy đó, sao con khỉ vô để trong một cái ghế của chầu dưới đây thì tôi nghe kể thôi chứ chưa thấy. Rồi để chừng mà để cái đầu lên nhô lên, thế rồi lấy dao phớt cái đầu này, rồi lấy muỗng để mà múc cái nạc mà ăn. Thì quý vị thấy rằng là những cái ăn uống kiểu đó thì chúng ta nên chạm vào nên tắm. Mình ăn uống là để gì? Để nó thì cái cơn đói khát, để mà có sức khỏe, để làm gì? Để tu tập. Bây giờ tự sự làm chúng ta thọ dụng vừa đủ, hay còn gọi là trí tuệ. Rồi cái thứ tư nữa là tham nhận. Có những cái mà chúng ta cần phải tham nhận để mà vừa qua. Chẳng hạn như là tham nhận với thời tiết nóng lạnh, rồi bị bụi cảnh vân vân. Thì nhiều khi là mình đi qua sa mạc nóng như vậy, nhưng mà không có cách gì hơn, mình cần phải tham nhận, tham nhận chịu đói chịu khát. Mình phải dùng ý chí để mà tham nhận vượt qua. Hoặc là chúng ta nghe những cái lời nói là chói tai, mình xinh đẹp như vậy đó, mà tự nhiên là có người nói đồ con khỉ này, thì mình nghe cái tiếng đó là chói tai, thì mình cũng phải tham nhận. Thì tất nhiên là chúng ta biết rằng sống trong cuộc đời này rằng là khó làm vừa ý mọi người. Chúng ta nghe cái câu chuyện hai cha con ngồi trên cái con lừa, vì lần trước quý vị học tập toán là quý vị nghe cái câu chuyện này rồi. Hai cha con ngồi trên con lừa, thì hai cha con mà ban đầu thì thằng con là ngồi trên con lừa mà người cha là dắt con lừa đi. Đi một đoạn nữa thì gặp người dân làng mà thôi, đồ thằng con là người bất hiếu, để cho cha già và đi dưới. Thế rồi thằng con nghe nói vậy sợ quá, nhặt xuống con cha là lấy khẩu. Con cha lại ngồi đi một đoạn nữa rồi thì cũng có người nói đồ con cha gian ác, để cho đứa con là nhỏ đi dưới vậy, con cha sợ quá. Và nhảy xuống đi một đoạn nữa, nó đồ hai cái con ngu. Mà là còn có một cái nữa là bắt đầu là hai cha con là cùng cỡ cái con lừa chứ. Thì mọi người nói rồi hai cha con gian ác, thế là ông đỡ cha mới nhảy xuống, nhảy xuống rồi sau đó thế cũng bởi vì gian ác. Rồi sau đó rồi hai cha con là chắc bộ đồ ngu. Cho nên đây là một cái câu chuyện tếu, nhưng mà để nói đến rằng sống trong cuộc đời là thì phí khó mà đánh khỏi. Cho nên là tăng sĩ nhiều khi phải dùng cái sự tham nhận để mà bước, để mà vượt qua. Tuy nhiên người ta nói những cái điều chói tai, nhưng mà mình cứ vẫn là thảm cái câu nghệ này có trong đầy nhiều nhé. Rồi là cảnh né, cái thứ năm cách thức là cảnh né. Và cảnh né đây cái vật dài là các cái vị tỷ kheo rằng là những cái nơi nào trong rừng mà nguy hiểm á, như là cái nơi mà những con súc vật là gấu, beo, cọp, rắn là vậy xuất hiện nhiều á, thì không nên là ở gần đó, mà phải tránh chúng ra. Những cái nơi nguy hiểm chẳng hạn như là những cái nơi mà gần cái vực thẳm, gần những cái nơi là nguy hiểm về thiên nhiên, về thú vật và thậm chí ngay cả là con người nữa. Nếu như mà chúng ta thấy những ở gần những cái con người mà bất thiện thì chúng ta đến cạnh này, cạnh này, cạnh nhưng mà cạnh này đi. Đó. Rồi cái thứ sáu là từ diệt. Từ diệt và tất nhiên là mình là hẳn vừa mới khởi đến là diệt liền. Đừng để cho nó thật. Thì trong kinh điển, trong tài liệu cũng có nói, có những cái mà nó vừa những cái ý nghĩ bất thiện mà vừa mới khởi lên là mình phải đoạn trừ liền. Chẳng hạn như là sát sanh, chẳng hạn như là trộm cắp này, đấy không? Chẳng hạn như là tà dâm, chẳng hạn như là nói dối vân vân. Mình đi nói người này, mình để nói xấu người khác, mình đi tới người khác để nói xấu người, còn người này là mình phải chặn liền. Những cái ý nghĩ đó mà khởi đến là mình phải chặn liền, gọi là trừ, là trừ diệt. Rồi cái cách thứ bảy, cái cách thứ bảy là tu Phật. Thì cái tu tập đấy là gồm có bảy, gồm có bảy, bảy tháng. Thì quý vị biết rằng là trong cái hạt đấy là cái thuật ngữ của nhà Phật. Thì pháp mà viết hoa, pháp mà viết hoa thì đó là chỉ cho cái sự giác ngộ, sự giác ngộ của Đức Phật. Còn pháp mà biến thường á, tê pháp á thường á, thì pháp đấy chỉ cho sự vật và hiện tượng. Nôm na là như vậy. Thì trong cái cách thứ bảy á, để mà diệt trừ các cái phiền não rồi mà, thì đó là sự tu tập gồm có bảy cái yếu tố. Thứ nhất là niệm. Niệm á, chúng ta thường hay đây thường hay là nôm na là niệm Phật đó, là nhớ nghiệp đến, nhớ nghiệp đến Phật. Nhưng mà cái niệm ở đây á thì chúng ta phải gì, nhớ nghiệp ở đây á là gì, là chúng ta phải rằng giữ cái tâm của mình đừng có khởi lên là những cái bất thiện. Mình tựa như là phòng hồ vậy, tựa như là ý phòng hồ là đổ điện hạt mình. Tất nhiên tâm của mình mà khởi đến một cái gì bất tình bất thiện là mình phải là chân hai liền. Tất nhiên là mình phải luôn cái niềm đấy gọi là chánh niềm tỉnh giác, là mình phải rằng là rõ biết nắng mình phải sống, mình phải làm cho cái tâm của mình là gì mà thanh tịnh, nghĩa là đừng có khởi lên những cái điều bất thiện. Niềm là như vậy. Khi chúng ta niệm Phật thì nó cũng đang một ý nghĩa như vậy. Khi mình niệm Phật, mình nhớ đến Phật thì có nghĩa mình không nhớ đến điều tâm, không nhớ đến điều phòng bệnh. Thì nếu như mình không niệm Phật, nhưng mà nếu như mình không có khởi đến điều phòng bệnh, tâm của mình thanh tịnh thì rõ cũng là niệm. Đấy là niệm là chủ tâm thanh tịnh. Thì đó là niệm Phật. Cái thứ hai là trạch pháp. Trạch pháp đây là mình phân tích ý nghĩa của những vị phương pháp. Tại pháp đấy có nghĩa là chọn lựa cái pháp môn phù hợp, chọn lựa pháp môn phù hợp. Chẳng hạn như chúng ta học kinh điển đây, chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái cách thức, mà mình thấy cách thức nào phù hợp với mình nhất là mình tập trung được vô đó. Chẳng hạn như mình tham ăn là tham uống, có thì mình tập trung vô cái pháp gọi là thọ dụng. Thọ dụng đấy tất nhiên là vướng, là vừa đủ, là tí,
là tiếp tục.
Còn có người á là người hay suy nghĩ viên năng, không biết kiếp sau mình sẽ làm gì nhỉ, thì mình tập trung vô cái pháp môn thì kiếp đấy, là không biết quá khứ mình làm cái gì, rồi tương lai mình sẽ làm cái gì, mình hay miên man, hay thắc mắc về những cái chuyện đó, hả? Thì dùng cái pháp môn này thế này, thì cái đó gọi là mà trạch đạo. Trạch đạo có nghĩa là phân tích chọn lựa cái pháp môn phù hợp, thế à? Rồi tinh tấn là sao? Sau khi mình chọn lựa cái pháp môn phù hợp rồi thì bây giờ mình nỗ lực là không ngừng. Thế là tính tấn có nghĩa là nỗ lực là không ngừng. Thế à? Chẳng hạn như mà quý vị thấy rằng chi mình hay nghĩ ngợi phần đẹp thôi, bây giờ mình tự niệm Phật, tự nhớ niệm Phật đi. Thế là người nào phù hợp với niệm Phật thì cứ niệm Phật. À? À, còn người nào mà cảm thấy rằng giữa tâm thắng tình thì mình cứ giữ tâm thắng là không tình hết. Rồi tính tấn là mình nỗ lực theo một cái pháp môn nào đó, à, nghĩa là đều đặn là không ngừng. À, chẳng hạn như đây buổi sáng thầy có một số phật tử đây cùng với thầy ngồi thông với cô Kiều Minh là sáng nào cũng là lại Phật đó, thì cảm thấy là mình lại như vậy cũng là mình thoải mái về thân thể cũng như là về tinh thần, mình cứ đều đặn như vậy thì cái đó gọi là tinh thần. Rồi cái thằng cái tiếng nữa là hỷ, hỷ đây là niềm vui về tinh thần, hỷ đây là niềm vui về tinh thần, và mình vui với sự thành công của người khác, cái này phải là quan trọng. Mình vui, mình chia sẻ cái sự thành công của người khác, chẳng hạn như người khác giàu thì mình đừng có ganh tị. Người khác đẹp, đẹp trai hay đẹp gái gì đó mình cũng đừng có ganh tị. Người ta học giỏi mình cũng đừng ganh tị, mà ngược lại mình nên gì? Mình nên vui, mình nên vui chia sẻ niềm vui đó cùng với là cái người đó, thế nào thì như vậy gọi là thì rồi. Thiên an đây là thân thể mà nhẹ nhàng. Thiên an đây là thân thể nhẹ nhàng. Chúng ta biết là nếu như thị là niềm vui về tinh thần thì thiên an là một cái niềm vui nhẹ nhàng về thể xác. Bây giờ muốn có một thân thể mà được thiên an á thì chúng ta chớ chúng ta là gì? Chớ có gì hành hạ nó. Chẳng hạn như là buổi tối là cứ nhậu cho thiệt nhiều, buổi tối là cứ là vô phải không? Vô rồi là nghĩa là hết lý này rồi đến lý khác, rồi xong rồi về này, rồi đi là ngã đi nghiêng, rồi là thay vì là đi về nhà nằm đè mày đường nằm, thấy không? Đó thì như vậy thì làm sao mà kinh an được? Kinh an là một cái niềm vui nhẹ nhàng về thể xác. Và bởi vậy mà muốn được về thì đi mình cần phải là tập dưỡng sinh này, ngồi thiền này, ăn chay này, thế nào? Thế nào? Thì quý vị ăn chay thì quý vị thấy có người gì nó sẽ nhẹ nhàng đi. Ăn nặng bố cứ là cứ nhậu bố đi mình sẽ thấy có người nặng nề, cứ là ăn thịt rồi uống rượu bố thì thế nào đi không nổi, thân thể cảm thấy nặng. Nặng nề có phải bé không? Đó cho nên là cả sinh an này rằng là chỉ cho cái thể xác nhẹ nhàng. Cho nên là người nào tu mà thấy là thân thể mình nhẹ nhàng đó thì cảm thấy là ok. Chứ còn tu mà cảm thấy nặng nề là chỉ vì thấy rằng là chân phải điếu, chân phải có điều chỉnh lại. Rồi cái tiếp nữa là định là cái tâm tập trung vào một đối tượng. Chẳng hạn như quý vị nó niệm Phật, quý vị cứ nhớ đến Phật, thì khi mà niệm đến một lúc nào đó thì con người mình sẽ có cái bình là có một cái, nó có một cái sức mạnh tập trung. Thế này Tình là định lực, là nó sự tập trung, tập trung cái ý. Và sự tập trung này nó sẽ gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong công việc. Khi mình tình bằng cách ngồi thiền hay mình niệm tập vân vân, thì nó sẽ giúp cho cái bộ não của chúng ta nó có một cái thói quen mới, là gì? Là tập trung, không có phân tán. Đấy là có một số Phật tử, một số người nói tại sao mà con cứ hay bị người lúng túng. Vì người lúng túng thì đúng thôi, tại vì mình không tập luyện. Đấy là mình không tập luyện. Chứ còn khi mình niệm Phật này, khi mình ngồi thiền này, thì mình đang tập luyện, đang làm cho cái phản xạ của mình nó có một cái phản xạ mới, hay là một cái thói quen mới, là gì? Làm việc gì là tập trung vô, làm việc nào. Đấy là thì khi mình ngồi thiền nhiều, chẳng hạn như khi mình ngồi thiền nhiều rồi á, thì tự nhiên là gì? Khi mình xả thiền rồi, mình làm cái gì tự nhiên tập trung nào. Ví dụ như mình đang là quẹt sân, thì tự nhiên bên đồng làm gì? Làm tập trung vô được quẹt sân, là không có nghỉ người, là lung tung. Đấy là rồi khi mình đang nấu ăn, là tự nhiên nấu là nấu ăn, chứ không có nghỉ người, là việc khác. Thì đó gọi là mình có định lực. Rồi cái yếu tố cuối cùng là gọi là xả. Xả là không còn nắm giữ. Tất nhiên là cái xả đây là một cái tâm lý, một cái tâm lý không có nắm giữ. Chẳng hạn như người ta chê mình thì mình phải xả. Người ta chê mình mà mình không buồn thì đó diễn là xả. Thấy không? Đó, người ta nói thích mình mà mình cứ tưởng rằng là ăn nhiên từ tài thì đó diễn là xả. Đó, xả về tinh thần và xả về vật chất. Thấy không? Thì xả. Thì xả đây là chúng ta biết rằng là nó hay lắm. Xả không còn nắm giữ. Và cái sự buông xả này á, là về mặt tâm lý á, là làm cho người ta nhẹ nhàng. Vì biết rằng là con người mình cái xả này á, nếu như chúng ta tập hàng ngày á, thì giả sử như mình dễ bất đắc thì tự thì mình cũng vẫn là tự nhiên. Người con người ta nói rằng là hẳn tương ứng là khi mà mình buông xả, là tập đầu óc mình nói nhẹ nhàng, thì giả sử như mình dễ bất đắc thì tự bị xe tông hay là bị vân vân gì đó, thì mình qua kiếp sau cũng vẫn là ám, vẫn là ám muội. Cái xả này là quý vị biết rằng khi mình xả như vậy có nghĩa rằng cái tâm của mình là gì? Nó nhẹ nhàng và thiên an. Đó là tâm buông xả. Cho nên là gì? Đức Phật á, là trong kinh nói Đức Phật là ban đêm ngài thường hay là nằm mà khởi lên tâm tứ mà từ bi là thương người, làm buông xả. Thế là mình có buông xả thì mình mới thương người được. Thế là thì chúng ta biết rằng là phải nuôi dưỡng cái tâm là như thế. Mình chưa có thì bây giờ phải tập cho là cho có. Bây giờ chẳng hạn như là mình hay giận thì bây giờ mình nói đừng giận nha, nhiệt tâm nhiệt tiết đi rồi đi lang thang là đừng giận nha, thôi giận đi thôi nha. Thì mình luyện lắm, gọi là công phu. Tu tập là có nghĩa là công phu. Mình chưa có thì bây giờ làm cho nó có. Đó. Cho nên nhiều khi đi mình nhọc, thay vì là nhọc là tiếng điện, tiếng con tiếng cùng thì mình thuộc rồi. Thì bây giờ là mình thấy rằng là mình hay giận, hay mình hay hờn. Đấy, đừng có hờn nha. Đó, mình gọi là mình thấy mình có cái khiếm khuyết gì thì mình tập, mình nhầm hồi là tự nhiên gì, tự nhiên bất dần mà bất hợp. Thấy không? Đó. Thì đây là gọi là xả. Đó, như vậy là tu tập là như vậy. Tóm lại như vậy, trong cái bài kinh này Đức Phật chỉ cho chúng ta bảy cái cách thức. Bảy cái cách thức này chúng ta xem đó như là những cái vũ khí về tinh thần để chúng ta tùy nghi mà sử dụng. Đấy là trong cuộc sống hàng ngày, nếu như vấp phải những cái tình huống đau khổ phiền não thì chúng ta coi trong bảy cái vũ khí này, vũ khí nào phù hợp? Thấy không? À, chúng ta xem được vũ khí nào phù hợp thì chúng ta rút vũ khí đó ra. Này, bây giờ ta có vũ khí chi kiến này.
Vũ khí là chi kiến.
À, rồi người nào mà đó tham năng là tham năng là tham muốn đi. À,
bây giờ mình rút coi này. Mình xem được là trong kỹ. Trong kỹ là dùng vua mình có tên vũ khí nào phù hợp.
Oh, vũ khí thỏ. Mà thỏ dùng là lôi ra liền.
Ba con vũ khí thỏ dùng.
Đó đó. Thì tất nhiên rằng là trong cái bài kinh này là Đức Phật chỉ cho chúng ta bảy cái loại vũ khí. Mà vũ khí này là về những cái cách thức để giúp cho chúng ta giải quyết, thế nào? Giải quyết những cái vấn đề bức xúc trong cuộc sống. À, rồi, hiện đây là xin phép. Rồi, quý vị có thắc mắc gì liên hệ đến bài kinh này thì để hỏi. À. À, giờ đây là bài kinh nằm trong cuốn bộ thuộc là Pali. Những cái điểm khác thì chúng ta sẽ là đấy, nó có cái thứ tự 13 cái bài kinh trong cái tài liệu này là thuộc Pali, thuộc kinh tạng là Pali, nằm trong cuốn là bộ kinh. A Hàm thì viết bằng chữ Hán, Trung A Hàm và Trung bộ kinh thì nó na ná nhau, nhưng mà Pali thì nó thuần khiết hơn. Còn bên cái Trung A Hàm nhiều khi còn tha chế vì ta về đưa qua Trung Quốc á, qua Trung Quốc rồi nhiều khi người Trung Quốc là người ta tha chế, người ta dịch ra rồi nhiều khi người ta tha chế trong. Nhưng mà Pali này thì thuần túy. Rồi như vậy có ai thắc mắc gì không? Có lẽ không thắc mắc gì rồi chúng ta dừng lại ở đây hả?
Làm sao mình có những chuyện
chung chung là còn cái chuyện chung bộ kinh đó. Chung bộ kinh này thì đây thì có, nhưng mà quý vị có thể lên cái mạng á, em mà mở màn ra, mở màn ra vô trong cái Google á, bánh chung bộ kinh hoặc là những cái nhân thiết đầu mặt là tự nhiên là nó sẽ thay đao ra từng loạt. À, mình biết rằng đó đấy. Hoặc là đây nó ở đây thì có một chị nào đó qua chị An Hạnh, chị An tiếng là An Hạnh ở đâu ở gần đây này, thì chị có một cái bộ đi là CD là MP3 một cái đĩa MP3 là nói á, còn gọi là tiếng nói, thì trong đó coi cái phần nhất thiết lộ hoặc thì mình sẽ làm mình nghe. Mình nghe đọc thế à, thì như vậy là những cách để mà đăng ký tài liệu. Cái kinh này thì ở bên Việt Nam trong viện nghiên cứu người ta đang in lại, người ta đang in lại là những cái bộ kinh này. Rồi bây giờ không gì nữa, bây giờ không mời những thầy hồi thảo luận và quý vị có thể thắc mắc hỏi các vụ gì khác là ngoài giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh
Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn thật là anh từ quan cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn đường thừa bàn ngôi báu thoát khỏi đời bế dầu.